thực song duy trì được sự giữ khách hàng vô giá, sức đề kháng đối với sản phẩm thay thế. Hầu hết các doanh nghiệp không có cách nào khác ngoài việc phải dùng điện, do vậy các công ty cung cấp tiện ích chắc chẳng bao giờ, trong tương lai tương đối cần bị chiếm chỗ cả. Để có cái nhìn sâu hơn về các hào bao quanh, hãy đọc cuốn sách kinh điển Competitive Strategy, chiến lược cạnh tranh, của giáo sư khoa kinh doanh Đại học Harvard Michael A. Porter. Công ty là kẻ chạy đua marathon chứ không phải đua cự ly ngắn. Bằng cách xem ngược trở lại báo cáo thu nhập, bạn có thể thấy được liệu doanh thu và lợi nhuận ròng có tăng một cách trơn tru và đều đặn trong 10 năm trước đây không. Một công ty tăng trưởng nhanh nhất thường có xu hướng quá nóng và sẽ cháy bùng lên. Nếu mức tăng lợi tức ở mức dài hạn 10% trước thuế hay 6% đến 7% sau thuế thì đó có thể là bền vững. Nhưng cái đích tăng trưởng 15% mà nhiều công ty tự đặt ra có mình là ảo tưởng. Và mức tăng thậm chí còn cao hơn, hoặc là sự bộc phát của tăng trưởng trong vòng 1 hoặc 2 năm chắc chắn sẽ phai tàn. Cũng giống như một người cố chạy cả quãng đường đua như thế đó, chỉ là cự ly ngắn 100 mét. Công ty gieo hạt và gặt hái. Cho dù các sản phẩm của công ty có tốt bao nhiêu, hoặc thương hiệu có mạnh như thế nào, công ty vẫn phải chi một số tiền để phát triển đường hướng kinh doanh mới. Mặc dù chi phí cho nghiên cứu và phát triển không phải là nguồn gốc của tăng trưởng hôm nay, đó hẳn sẽ là của ngày mai, đặc biệt nếu như công ty có một bản ghi thuyết phục về việc trẻ hóa các kinh doanh của mình bằng các ý tưởng và thiết bị mới. Ngân quỹ trung bình dành cho nghiên cứu và phát triển thay đổi tùy theo ngành và công ty. Năm 2002, Procter và Gamble chi khoảng 4% doanh số ròng, tổng doanh số trừ đi các khoản giảm giá, khuyến mãi của mình cho nghiên cứu và phát triển, trong khi Bamet chi 6,5% và Johnson và Johnson chi 10,9%. Trong dài hạn, một công ty không chi gì cho nghiên cứu và phát triển thì sẽ ít nhất cũng bị tổn thương, như một công ty khác chi quá nhiều. Hai, chất lượng và sự thực hiện quản trị. Các nhà điều hành của công ty cần phải nói họ sẽ làm gì, sau đó làm điều họ đã nói. Hãy đọc các báo cáo hàng năm trong quá khứ để xem các nhà quản lý đã đưa ra những dự báo nào và liệu họ có hoàn thành được hay không đạt được. Các nhà quản lý cần phải cứ 2 tuần một lần thừa nhận các thất bại của mình và nhận trách nhiệm về các thất bại, thay vì đổ lỗi cho các vật tế thần mọi mục đích kiểu như nền kinh tế, sự bất định hoặc cầu thấp. Hãy kiểm tra xem giọng điệu và thực chất trong thư của chủ tịch công ty có giữ nguyên không thay đổi, hay là dao động theo các mốt nhất thời mới nhất của thị trường. Những câu hỏi này cũng có thể giúp bạn xác định liệu những người đang điều hành công ty có hành động vì lợi ích của những người đang sở hữu công ty. Một công ty trả cho tổng giám đốc của mình một mức lương rất cao, ví dụ 100 triệu đô la một năm, thì tốt nhất là phải có một lý do rất hợp lý. Có lẽ anh ta đã khám phá và đăng ký sáng chế thành công một thứ gì đó, mang lại doanh thu đột phá cho công ty, hoặc đã tìm ra Eldorado, xứ sở huyền thoại chứa đầy vàng ở châu Mỹ, và mua nó với giá 1 đô la mỗi mẫu đất, hoặc đã tiếp xúc với sự sống trên hành tinh khác, và đang đàm phán một hợp đồng buộc người ngoài hành tinh phải mua toàn bộ vật tư cung ứng cho họ, từ một công ty trái đất. Nếu không, loại tiền lương béo bở một cách ghê gớm như vậy, chỉ cho thấy là công ty đang được điều hành bởi các nhà quản lý và cho các nhà quản lý. Nếu một công ty định giá lại hoặc tái phát hành hoặc giao dịch các hợp đồng quyền mua cổ phiếu cho người nội bộ thì bạn hãy tránh xa. Trong các trò hoán chuyển này, một công ty hủy các hợp đồng quyền mua hiện có và thường là không có giá trị cho các nhân viên.